là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 trên địa bàn tỉnh Yên Bái không xảy ra tai nạn giao thông.
Cần có biện pháp cấp bách diệt sâu keo hại ngô ở Lục Yên.
Hội phụ nữ phường Nam Cường thành phố Yên Bái đẩy mạnh trồng hoa bảo vệ môi trường.
Tiếp đó là ghi nhận về những nỗ lực chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cấp công đoàn tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Nhờ tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật đường bộ giao thông, nên trong 5 ngày nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, trên địa bàn tỉnh không xảy ra tai nạn giao thông. Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, từ ngày 27 tháng 4 năm 2019 đến ngày 1 tháng 5 năm 2019, trên địa bàn tỉnh Yên Bái không xảy ra tai nạn giao thông. Qua tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt, lực lượng công an tỉnh đã phát hiện 610 trường hợp vi phạm, tạm giữ 1 xe ô tô khách, 5 xe tải, 89 xe mô tô, xử phạt 423 trường hợp, nộp ngân sách nhà nước trên 56 triệu đồng. Mặc dù lưu lượng phương tiện trong dịp nghỉ lễ đông, song không xảy ra ùn tắc. Các đơn vị vận tải, các nhà xe, bến xe đều chủ động các phương án phục vụ để hành khách đi lại thuận tiện, an toàn.
Năm nay, nước hồ Thác Bà rút chậm, người dân xã Phát Thanh, huyện Lục Yên chỉ kịp trồng được gần 30 hectare ngô trên đất soi bãi. Tuy nhiên, 1/3 diện tích đã bị sâu phá hại. Nhiều loại thuốc đưa vào phun diệt trừ xong dường như không hiệu quả. Bắt sâu bằng tay vẫn đang được cho là biện pháp tốt hơn cả với người dân Phát Thanh. Cùng dải đất bãi sông chảy, hàng chục hectare ngô của người dân xã Tân Lập cũng không thoát khỏi sâu keo tấn công. Cán bộ khuyến nông đã hướng dẫn người dân diệt trừ bằng thử nghiệm nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật. Đến nay hầu hết ngô trồng lứa 1 đã qua nạn sâu phá vỡ và trổ cờ, nhưng lứa 2 mới được răm 7 lá thì mối đe dọa đang cận kề. Nếu đúng loài sâu này đang hoành hành trên diện tích ngô của người dân Lục Yên thì đây có thể coi là hiểm họa, bởi theo khuyến cáo sâu keo mùa thu có thể gây hại trên 80 loại cây trồng, đặc biệt gây hại nặng trên ngô, lúa, kê và cây mía. Cách nào để diệt trừ loại sâu này đang là câu hỏi cấp thiết dành cho giới chuyên môn. Nếu chậm thì không chỉ người trồng ngô trắng tay mà sẽ nguy cơ với nhiều loại cây trồng khác. Việc khống chế sẽ rất tốn công của và quan trọng hơn nữa là có thể nguy hại tới môi trường.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc ra quân vệ sinh môi trường, thực hiện ngày thứ bảy và chủ nhật xanh, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Nam Cường thành phố Yên Bái đang đẩy mạnh phong trào trồng hoa trên các tuyến đường, góp phần bảo vệ môi trường và xây dựng phường ngày càng văn minh, hiện đại, ghi nhận của phóng viên thời sự. Đến thôn Đồng Phú phường Nam Cường những ngày này, ấn tượng đầu tiên của chúng tôi là những sắc hoa trải dài theo các trục đường chính và đến tận những con ngõ nhỏ. Các loại hoa đang đua nhau khoe sắc đã tạo nên cảnh quan môi trường tươi mới, giàu sức sống. Đó là thành quả của phong trào thi đua phụ nữ trồng hoa bảo vệ môi trường do Hội Liên hiệp Phụ nữ phường phát động. Khi mới triển khai mô hình, Hội Phụ nữ phường cũng gặp không ít khó khăn do ý thức vệ sinh môi trường của người dân chưa cao. Song được Hội Phụ nữ phường tuyên truyền về mục đích và ý nghĩa của phong trào trồng hoa, nên đến nay những con đường hoa được hình thành đã thay đổi nhận thức của người dân về môi trường sống. Chị Phạm Thị Huệ, hội viên Hội Phụ nữ phường Nam Cường thành phố Yên Bái vui vẻ nói:
Chúng tôi là hội viên thì tôi thấy là cái việc này rất là ý nghĩa để làm cho một cái môi trường nó trong sạch, cho được các tuyến đường nó xanh sạch đẹp. Thì với các cái tuyến loại hoa mà chúng tôi đã sưu tầm được hiện nay đã đang trồng, như các chị đã biết, rất là đẹp. Thế và tới đây thì chúng tôi cũng rất muốn là tìm được thêm một số các cái loại hoa nữa để chúng tôi đã trồng thêm. Và phải nói là cái hội viên phụ nữ của phường Nam Cường, tất cả cho các tầng lớp từ các mẹ, các chị đến các em thì nó rất là khấn khởi và rất là hưởng ứng đồng tình trong cái việc mà xây dựng để cho làm sao cái đường làng ngõ xóm rồi những cái cảnh quan của mình nó thật là đẹp. Và tới đây thì cũng rất là mong muốn là những cái tuyến đường nữa chúng tôi tiếp tục là sẽ được triển khai trên tất cả những cái đoạn đường tiếp theo, và cũng mong muốn là cái mô hình này cũng được mở rộng thêm tất cả trong phường, trong các cái phường xã chung của thành phố Yên Bái, thì làm sao để cho một cái môi trường nó được xanh sạch đẹp.
Để vận động tuyên truyền hội viên tham gia trồng hoa cũng như đảm bảo vệ sinh môi trường, chị Nguyễn Thảo Hiền, chi hội trưởng Hội Phụ nữ thôn Đồng Phú, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái cho biết:
Chúng tôi cũng luôn thường xuyên tuyên truyền vận động các chị em là cùng nhau tham gia và cùng nhau hoạt động để cùng làm sạch cái tuyến đường tự quản này. Các chị có thể thấy là trên tuyến đường tự quản này thì chúng tôi cũng đã triển khai và trồng rất là nhiều hoa, và khi đến mùa lên hoa rất là đẹp, kể cả quang cảnh xung quanh các chị em rồi mọi người dân đi qua cũng đều cảm thấy là khi mà mình có cái tuyến đường hoa như thế này mình sẽ cảm thấy yêu đời hơn, và mình cảm thấy là đường làng ngõ xóm của mình nó cũng sạch sẽ hơn, đẹp đẽ hơn. Và khi tôi triển khai cái chương trình này ra thì các chị em cũng như là hội viên hội phụ nữ thì cũng rất là đồng tình và cũng rất là hào hứng để tham gia. Mỗi tháng thì chúng tôi cũng đã tổ chức là mỗi tháng một lần để vệ sinh, dọn dẹp cũng như là quét tước đoạn đường tự quản của chúng tôi và cảm thấy rất là tự hào với cái đoạn đường tự quản đầy hoa của chúng tôi.
Nhằm thực hiện hiệu quả mô hình này, mỗi chi hội đã khảo sát các tuyến đường để tiến hành trồng hoa. Từ điều kiện thực tế mà các chi hội cơ sở lựa chọn loại hoa phù hợp, thích ứng môi trường, thời tiết để có thể nở quanh năm. Không chỉ trồng ở bên đường, chị em còn trồng hoa ở khuôn viên nhà văn hóa, trường học và các khu vực công cộng. Việc làm của hội phụ nữ được các cấp chính quyền và nhân dân hết sức ủng hộ. Đánh giá về phong trào phụ nữ trồng hoa và bảo vệ môi trường, ông Trần Duy Thắng, bí thư chi bộ khu phố Đồng Phú, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái nói:
Trong những năm gần đây thì phụ nữ có cái chương trình là tổ tự xây dựng, tổ tự quản, thế rồi là tuyến đường hoa. Thì qua cái chương trình này thì chúng tôi nhận thấy là nó rất là có giá trị và đặc biệt là nó nâng cao được cái tinh thần của chị em phụ nữ, giữ gìn vệ sinh môi trường, thế rồi cảnh quan của đường làng ngõ xóm, là từ đó đã có những cái sự khởi sắc và chúng tôi cũng rất phấn khởi và tự hào về cái việc đó của chị em phụ nữ. Và nhân cái việc này, chúng tôi cũng mong muốn rằng tới đây tiếp tục là đề nghị hội phụ nữ có cái chương trình hành động để nhân rộng những cái mô hình này trên toàn địa bàn phường của chúng tôi, để làm sao mà các cái tuyến đường đều được là tuyến đường tự quản và tuyến đường hoa của làng, để mang lại cái nét đẹp cho truyền thống của quê hương Nam Cường chúng tôi.
Đến nay, phường Nam Cường đã có 4 trên 5 tuyến đường tự quản và trồng hoa do hội phụ nữ đảm nhiệm với chiều dài trên 500m. Phong trào trồng hoa là một trong những hoạt động cụ thể thiết thực hưởng ứng cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch. Trong thời gian tới, Hội Phụ nữ phường Nam Cường sẽ tiếp tục chỉ đạo các hội cơ sở đẩy mạnh phong trào trồng hoa, trồng cây xanh để bảo vệ môi trường. Chị Đinh Thị Thu Thảo, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Nam Cường, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Chúng tôi tiếp tục triển khai và hướng thì chỉ đạo tới các chi hội sẽ thành lập 5 trên 5 chi hội có tuyến đường tự quản và sẽ tổ chức trồng hoa ở trên các cái tuyến đường. Đối với các chị em phụ nữ không những mà là hội viên mà là các phụ nữ từ 18 tuổi đến già thì chúng tôi sẽ tiếp tục vận động để các bà, các chị sẽ tiếp tục tham gia với hội phụ nữ và trồng hoa trên mọi tuyến đường. Và không những ở những tuyến đường tự quản mà chúng tôi trồng hoa ở những cái địa điểm mà có thể trồng được hoa thì chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai công tác phong trào phụ nữ và các tuyến đường tự quản tới sẽ cho tới các hội viên.
Với nhiều cách làm cụ thể, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Nam Cường, thành phố Yên Bái đã có nhiều cách làm hay sáng tạo góp phần xây dựng thành công những tuyến đường xanh sạch đẹp.
Công an tỉnh vừa tổ chức tập huấn công tác bảo đảm an ninh trật tự các hoạt động du lịch tỉnh Yên Bái năm 2019 cho các cơ sở lưu trú, cán bộ làm công tác quản lý du lịch, quản lý kinh doanh trên địa bàn 4 huyện thị phía Tây của tỉnh. 152 cơ sở lưu trú và hơn 60 cán bộ làm công tác quản lý du lịch, quản lý kinh doanh của huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Căng Chải và thị xã Nghĩa Lộ đã được tìm hiểu các quy định pháp luật về xuất nhập cảnh, công tác quản lý xuất nhập cảnh tại các nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú, quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường, một số quy định của pháp luật về quản lý nhà hàng, cơ sở kinh doanh lưu trú, kinh doanh dịch vụ du lịch, các quy định pháp luật về an toàn phòng chống cháy nổ. Quá trình tập huấn đã giúp các cơ sở lưu trú, cán bộ làm công tác quản lý du lịch, quản lý kinh doanh nắm chắc các quy định của pháp luật, từ đó chấp hành tốt nhằm đảm bảo cho các hoạt động du lịch diễn ra an toàn và lành mạnh.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Sáng nay, Thái tử Naruhito đã chính thức đăng cơ trở thành hoàng đế thứ 126 của Nhật Bản sau lễ thoái vị của vua cha, đưa đất nước bước sang thời đại với niên hiệu lệnh hòa. Thái tử Naruhito, 59 tuổi, kế thừa ngai hoa cúc và trở thành nhà vua mới của Nhật Bản trong nghi lễ đăng cơ diễn ra tại Hoàng cung Tokyo sáng 1 tháng 5. Ông là hoàng đế thứ 126 của vương triều được cho là lâu đời nhất thế giới còn tồn tại. Lễ đăng cơ cũng đánh dấu lần đầu tiên một Nhật hoàng lên ngôi sau sự thoái vị của Nhật hoàng Akihito trong hơn 200 năm. Cựu Nhật hoàng Akihito, cha của ông Naruhito, và chủ động nhường ngôi cho con trai vì lý do tuổi tác và sức khỏe. Kể từ ngày 1 tháng 5, Nhật Bản sẽ bước sang thời đại lệnh hòa, gắn liền với tân Nhật hoàng, khép lại thời đại bình thành với 30 năm trị vì của nhà vua Akihito. Trong bài phát biểu đầu tiên sau lễ đăng cơ, Nhật hoàng Naruhito tuyên bố ông sẽ luôn hành xử theo đúng hiến pháp và hoàn thành nhiệm vụ làm biểu tượng của đất nước. Ông đồng thời khẳng định sẽ luôn dành hết tâm trí cho nhân dân như tấm gương của phụ hoàng Akihito. Trong bài phát biểu trên truyền hình vào sáng sớm ngày 1 tháng 5 theo giờ Việt Nam, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết phe đối lập với sự ủng hộ của Mỹ và Colombia đã phát động đảo chính nhưng thất bại. Ông đồng thời nhấn mạnh sự ủng hộ của quân đội và cảnh sát đối với chính phủ Venezuela và kêu gọi huy động mọi nguồn lực bảo vệ hòa bình. Tổng thống Venezuela cho biết phe đối lập đã đưa ra lệnh triệu tập quân đội giả, nhưng sau khi nhận được thông tin chính xác, các binh sĩ đã rời đi. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Pasrino và Chủ tịch Quốc hội Diosdado Cabello đã nhấn mạnh sự ủng hộ với Tổng thống Maduro. Ông Pasrino nhấn mạnh quân đội Venezuela sẽ bảo vệ hiến pháp và chính phủ hợp pháp. Trong khi đó, ông Cabello yêu cầu phe đối lập phải chịu trách nhiệm về âm mưu phản quốc và chính biến, đồng thời kêu gọi nhân dân bảo vệ chính phủ hợp pháp duy nhất của đất nước. Phát biểu trước giới truyền thông, Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza cáo buộc Mỹ lên kế hoạch đảo chính và chỉ thị ông Juan Guaido thực hiện. Ông Arreaza nhấn mạnh Tổng thống Maduro được quân đội ủng hộ và đã hoàn toàn kiểm soát được tình hình đất nước. Hiện tại, NATO có khoảng 4.500 binh sĩ đang đóng quân ở Ba Lan. Trong vài năm qua, chính phủ Ba Lan luôn mong muốn NATO sẽ tăng quân, thậm chí còn thảo luận yêu cầu Mỹ đóng quân vĩnh viễn tại nước này. Ngày 30 tháng 4, Ngoại trưởng Nga cho biết nếu Mỹ tăng quân tới Ba Lan, việc này sẽ phá vỡ văn kiện cơ bản về mối quan hệ giữa Nga và NATO. Văn kiện này có điều khoản quy định NATO không được phép đưa lực lượng tác chiến quan trọng tới đóng quân vĩnh viễn trên lãnh thổ của một quốc gia thành viên mới. Ngoại trưởng Nga chỉ rõ việc Mỹ tăng quân tới Ba Lan sẽ không mang lại an toàn cho khu vực châu Âu. Chủ trương của Nga là tăng cường đối thoại nhằm củng cố niềm tin và giảm căng thẳng, tuy nhiên phía NATO lại không có phản ứng tích cực. Ngày 30 tháng 4, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã chính thức liệt tất cả quân đội Mỹ ở Trung Đông vào danh sách khủng bố và chính phủ Mỹ là nhà tài trợ cho khủng bố. Động thái này diễn ra sau khi Washington tuyên bố coi lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran là một tổ chức khủng bố nước ngoài. Truyền thông nhà nước Iran cho biết, Tổng thống Rouhani đã chỉ thị cho một số cơ quan chính phủ và các lực lượng quân đội thực thi luật mới, mặc dù mức độ ảnh hưởng thực sự có thể vẫn chưa rõ ràng. Tổng thống Rouhani cũng khẳng định Iran sẽ tiếp tục xuất khẩu dầu mỏ bất chấp các lệnh trừng phạt đơn phương của Mỹ. Tháng 11 năm ngoái, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp đặt trừng phạt những nước nhập khẩu dầu của Iran. Tuy nhiên, một số quốc gia được miễn trừ lệnh trừng phạt này trong vòng 180 ngày, trong đó có Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ. Hồi tuần trước, Washington đã chính thức bỏ quy chế miễn trừ trừng phạt với các nước nhập khẩu dầu của Iran. Cơ quan phụ trách bảo vệ môi trường Israel vừa thông báo khởi động dự án xây dựng nhà máy điện từ rác thải. Dự án này nằm trong kế hoạch xử lý số lượng rác thải ngày càng tăng ở thành phố của Israel nhằm giảm bớt tình trạng ô nhiễm môi trường. Theo kế hoạch, chính phủ Israel sẽ đầu tư 2,8 tỷ shekel để xây dựng nhiều nhà máy phát điện từ rác thải trên khắp cả nước. Dự kiến mỗi nhà máy phát điện này sẽ xử lý từ 1.000 tới 1.500 tấn rác thải trong một ngày. Cơ quan phụ trách bảo vệ môi trường Israel cho biết hiện mỗi năm nước này có khoảng 5,2 triệu tấn rác thải thành phố, bình quân mỗi năm tăng thêm khoảng 1,8%, nhưng chỉ có khoảng 22% trong số đó được xử lý để tái chế. Số còn lại chỉ được xử lý bằng biện pháp chôn vùi. Nhà máy biến rác thải thành điện năng là một giải pháp không chỉ tạo ra năng lượng mà còn giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Dự án khả thi này sẽ giúp Israel giảm lượng rác thải trong các thành phố và phát triển nhiều nguồn năng lượng tái tạo. Thái Lan thông báo đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho lễ đăng quang của nhà vua Maha Ratchirongkorn Rama X diễn ra trong ngày 4 đến ngày 6 tháng 5 tới. Giới chức Bangkok ước tính sẽ có khoảng 150.000 người đổ về quảng trường đối diện Hoàng Cung để chứng kiến các nghi thức lên ngôi của nhà vua. Ban tổ chức cũng sẽ bố trí hơn 200 đội y tế lưu động để sẵn sàng hỗ trợ người dân và du khách. Ngoài việc tăng cường an ninh và chuẩn bị đồ ăn, nước uống phân phát cho những người đến chứng kiến nghi lễ, nhà chức trách Thái Lan còn huy động giáo viên và sinh viên làm phiên dịch cho du khách nước ngoài. Sau lễ đăng quang, nhà vua Rama X sẽ tham dự diễu hành và tiếp xúc với các đoàn ngoại giao ở Bangkok.
Thưa quý vị và các bạn, xác định chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân viên chức lao động là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức công đoàn. Trong những năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất tinh thần để người lao động có quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn. Với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đặc biệt là đối với công nhân, người lao động nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Qua đó động viên công nhân, người lao động hăng hái thi đua lao động sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Nhân kỷ niệm 133 năm Ngày Quốc tế Lao động, mùng 1 tháng 5 năm 1886, mùng 1 tháng 5 năm 2019 và hưởng ứng tháng công nhân năm 2019, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
Trong mái ấm công đoàn còn thơm mùi vữa, chị Đặng Thị Tiến, công nhân công ty cổ phần xây dựng đường bộ 2 Yên Bái rất phấn khởi bởi ước mơ có được ngôi nhà khang trang nay đã thành hiện thực. từng là hộ nghèo với cuộc sống vô cùng khó khăn, nhà cửa dột nát, hai con đang tuổi ăn học. Chồng chị Tiến thường xuyên đau yếu, bệnh tật, lại không có việc làm ổn định. Do đó, mọi chi tiêu sinh hoạt trong gia đình đều trông vào đồng lương ít ỏi của chị. Cảm thông trước hoàn cảnh của gia đình chị Tiến, Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái đã hỗ trợ 30 triệu đồng từ quỹ Tấm Lòng Vàng giúp chị xây được căn nhà mới.
Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Xây dựng Đường bộ 2 Yên Bái cũng thường xuyên thăm hỏi, động viên, chia sẻ và giúp đỡ gia đình chị Tiến bằng ngày công lao động để sớm hoàn thiện căn nhà. Chị Tiến phấn khởi nói:
"Tôi rất là xúc động với hai, là tôi cũng cảm ơn là công đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động thành phố với công đoàn của công ty đã giúp tôi thêm động lực để tôi xây được cái mái nhà ấm áp cho gia đình. Tôi cũng cố gắng làm tốt nhiệm vụ mà công ty, công đoàn công ty giao, cũng đóng góp thêm vào công đoàn công ty thì là cho công đoàn công ty một ngày một tiến tới là tốt đẹp hơn."
Bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Cổ phần Xây dựng Đường bộ 2 Yên Bái cho biết thêm:
"Xét thấy những hoàn cảnh khó khăn của đồng chí cũng như là các công đoàn bộ phận đề nghị để cho đồng chí được có xây dựng một cái mái ấm công đoàn của năm 2018. Chúng tôi cũng đã cùng với lại đồng chí cơ quan và công đoàn Liên đoàn Lao động thành phố và Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ và giúp đỡ đồng chí xây được ngôi nhà với giá trị là 30 triệu đồng. Đó là một sự động viên cũng như là chia sẻ đối với gia đình đồng chí Tiến để giúp đỡ đồng chí Tiến có động lực để xây dựng cái ngôi nhà được khang trang như ngày hôm nay."
Hiện nay, Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái có trên 3.600 công nhân viên chức lao động với gần 130 công đoàn cơ sở. Với phương châm ở đâu có người lao động, ở đó có tổ chức công đoàn. Từ đầu năm đến nay, Liên đoàn Lao động thành phố đã vận động công nhân viên chức lao động ủng hộ quỹ Tấm Lòng Vàng, tặng gần 200 suất quà cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết cũng như ốm đau hoạn nạn với tổng trị giá trên 60 triệu đồng. Các công đoàn cơ sở cũng đã tổ chức thăm hỏi tặng quà đột xuất cho 460 công nhân lao động nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động thành phố còn bảo lãnh vay vốn từ quỹ Tấm Lòng Vàng của Liên đoàn Lao động tỉnh với số tiền 200 triệu đồng cho 20 nữ công nhân có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế gia đình. Đồng thời tổ chức nhiều hoạt động, nhiều phong trào thi đua, tiếp tục tuyên truyền chủ đề năm 2019, mỗi công đoàn cơ sở một lợi ích đoàn viên.
Ông Phan Tiến Thạch, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái cho biết:
"Thì thông qua những cái trường hợp này thì chúng tôi cũng tổ chỉ đạo các công đoàn cơ sở rà soát những cái công nhân lao động nghèo để tư vấn cũng giúp đỡ hỗ trợ cho họ, ví dụ như vay vốn ưu đãi. Cái thứ hai là nếu cho nữ công nhân lao động vay cái vốn quỹ về nữ lao động nghèo của Tấm Lòng Vàng Liên đoàn Lao động tỉnh để người ta có một cái vốn để về cái tổ chức sản xuất cũng như là chăn nuôi để tăng gia sản xuất, để tăng thu nhập, để giảm cái khó khăn cho gia đình. Đấy là cái nhất. Thứ hai nữa là từ cái nguồn vốn này tuy được vay vốn nhỏ nhưng họ đã có nhiều cái việc làm để tăng thêm cái thu nhập trong gia đình. Trong thời gian tới thì Liên đoàn Lao động thành phố chúng tôi là tiếp tục tuyên truyền vận động đến tất cả các công đoàn cơ sở, đặc biệt là có những cái công nhân lao động nghèo thì đề nghị xuất với giám đốc, người sử dụng lao động quan tâm, chăm lo, chung tay hỗ trợ cho người lao động bằng nhiều hình thức, ví dụ như là bằng vật chất, tinh thần cũng như bằng việc làm."
Cùng với Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh còn phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân viên chức lao động nghèo có hoàn cảnh khó khăn bị tai nạn lao động. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng tháng công nhân hàng năm, góp phần động viên công nhân lao động vượt khó vươn lên, ổn định cuộc sống. Chị Hồ Thị Giang là một trong những công nhân vệ sinh môi trường tiêu biểu thuộc đội công trình giao thông vận tải và vệ sinh môi trường huyện Yên Bình. Tuy hoàn cảnh khó khăn, một mình nuôi con nhỏ với mức thu nhập thấp, nhưng chị Giang luôn hoàn thành tốt công việc. Để động viên khích lệ chị yên tâm làm việc, Liên đoàn Lao động huyện cũng như công đoàn cơ sở nơi chị làm việc đã thường xuyên thăm hỏi, tặng quà, tạo điều kiện cho chị Giang vay vốn ưu đãi với lãi suất thấp, cũng như hỗ trợ kinh phí để sửa sang nhà cửa.
Chị Giang vui mừng cho hay:
Tôi được sự quan tâm của công đoàn huyện với các cấp chính quyền như cơ quan đoàn thể thì cũng hỗ trợ tôi trong những lúc khó khăn ấy, thì để mẹ con tôi có một cái động lực vươn lên trong cuộc sống để làm cho nhiệm vụ trong công việc.
Thời gian qua, hơn 3.500 công nhân viên chức lao động và đoàn viên công đoàn đã góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, tạo đà cho kinh tế xã hội của huyện Yên Bình ngày càng phát triển. Do đó, để nâng cao đời sống cho đoàn viên công đoàn, Liên đoàn Lao động huyện đã đặt mục tiêu trong năm 2019 sẽ hỗ trợ giúp đỡ 4 đoàn viên công đoàn thuộc hộ nghèo, hỗ trợ làm một nhà máy ấm công đoàn từ nguồn quỹ Tấm Lòng Vàng, đồng thời thăm hỏi động viên kịp thời công nhân có hoàn cảnh khó khăn trong tháng công nhân cũng như mỗi dịp lễ Tết.
Bà Đỗ Thị Quỳnh Giang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Yên Bình chia sẻ.
Liên đoàn Lao động huyện sẽ tích cực chỉ đạo cũng như hướng dẫn các công đoàn cơ sở là tiếp tục tổ chức tốt cái chủ đề mỗi công đoàn cơ sở một lợi ích đoàn viên, kịp thời đề nghị lên công đoàn cấp trên thăm hỏi những cái trường hợp có khó khăn đột xuất. Ngoài ra thì Liên đoàn Lao động huyện cũng đã lựa chọn và đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện là khen thưởng biểu dương cho 21 công nhân lao động trực tiếp trong nhân dịp tháng công nhân để động viên anh em có thành tích xuất sắc trong lao động công tác, để từ đó tạo nên cái sức lan tỏa trong toàn thể công nhân viên chức lao động của huyện. Thì ngoài ra trong thời gian từ nay đến cuối năm thì chúng tôi cũng tổ chức một hoạt động gặp mặt kỷ niệm nhân thành lập Công đoàn Việt Nam. Thì trong cái buổi hôm đấy thì chúng tôi cũng sẽ lựa chọn tuyên dương những cái cá nhân tiêu biểu và những cái đoàn viên khó khăn, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.
Toàn tỉnh Yên Bái hiện có gần 42.000 công nhân viên chức lao động và đoàn viên công đoàn, trong đó vẫn còn 37 hộ công nhân lao động nghèo, 15 hộ cận nghèo và trên 130 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Do vậy, để người lao động ổn định cuộc sống, hàng năm tổ chức công đoàn các cấp đã đẩy mạnh chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn, thăm hỏi động viên các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, tai nạn lao động, bệnh tật, rủi ro, kêu gọi sự hỗ trợ của các tổ chức doanh nghiệp, nhà hảo tâm chăm lo cho đoàn viên trong dịp Tết Nguyên đán, khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ học sinh là con em công nhân lao động nghèo. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động tỉnh còn duy trì các dự án vay vốn từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm cho đoàn viên công đoàn. Riêng năm 2019, từ nguồn quỹ Tấm Lòng Vàng, Liên đoàn Lao động tỉnh dự kiến sẽ hỗ trợ làm 15 nhà máy ấm công đoàn, hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế cho 80 hộ nữ công nhân lao động nghèo với tổng trị giá 1,6 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Trương Phát, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái khẳng định.
Trong cái thời gian tới, thực hiện cái nghị quyết của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 12, rồi nghị quyết của Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ 19, thì chúng tôi tập trung vào chỉ đạo một số những cái nội dung như sau. Cái thứ nhất là nâng cao cái nhận thức cho các cán bộ các cấp công đoàn trong cái việc đổi mới cái nội dung phương thức trong cái hoạt động chăm lo đối với lại đoàn viên công đoàn nói chung và đặc biệt là đoàn viên công đoàn lao động nghèo, với cái trọng tâm là hướng về cơ sở, lấy công nhân lao động làm trọng tâm để mà tổ chức những cái hoạt động để chăm lo, bảo vệ cũng như là tặng quà đối với lại công nhân lao động trong có hoàn cảnh khó khăn và gặp khó khăn trong cái quá trình lao động sản xuất. Cái thứ hai ấy, là chúng tôi đẩy mạnh cái phong trào mỗi công đoàn cơ sở một lợi ích đoàn viên, để từ đó mà tổ chức những cái hoạt động tập trung vào đối với lại cái công nhân lao động nói chung và đặc biệt là đối với công nhân lao động nghèo, để mà có những cái hoạt động về thăm hỏi, tặng quà hoặc là các chương trình phúc lợi, đẩy mạnh chương trình phúc lợi để cái đoàn viên lao động nghèo được hưởng nhiều hơn, rồi tổ chức thực hiện tốt cái việc cái vay vốn quỹ quốc gia giải quyết việc làm cũng như cái vốn của Tấm Lòng Vàng đối với nữ công nhân lao động để giúp cho công nhân nghèo vượt qua những cái khó khăn trong cái quá trình lao động và sản xuất.
Trong bối cảnh kinh tế xã hội của tỉnh còn nhiều khó khăn, các doanh nghiệp chủ yếu có quy mô vừa và nhỏ, sức cạnh tranh thấp, thu nhập của công nhân lao động cho các doanh nghiệp chưa ổn định. Do đó, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho đoàn viên và người lao động là nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức công đoàn từ tỉnh đến cơ sở. Bằng nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa, các cấp công đoàn tỉnh Yên Bái đã góp phần động viên kịp thời, giúp người lao động có thêm nghị lực vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, đại diện của Hà Lan Ajax tiếp tạo nên cú sốc khi giành chiến thắng 1-0 trước Tottenham ngay tại London ở trận bán kết lượt đi Champions League bằng bàn thắng của Van de Beek. Ngay phút 15 từ đường chọc khe thông minh của Hakim Ziyech, tiền vệ Van de Beek khéo léo phá bẫy Việt vị để xâm nhập vòng cấm. Trong thế đối mặt thủ môn Dorit, tiền vệ Ajax không bỏ lỡ cơ hội vàng để ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho đội khách Ajax. Bộ ba tấn công của Tottenham là Luka Moura, Dele Alli và Llorente dù đã cố gắng hết sức với hy vọng tìm được ít nhất bàn gỡ cho đội chủ nhà, nhưng Ajax đã giữ vững lợi thế dẫn bàn ngay trên sân khách. Kết thúc trận đấu, đoàn quân của huấn luyện viên Erik ten Hag ra về với tỷ số chiến thắng 1-0 ngay trên sân nhà của Tottenham. Rạng sáng ngày mai, Barca sẽ tiếp đón Liverpool trên sân Nou Camp trong trận cầu được chờ đợi ở trận bán kết lượt đi Champions League. Cùng Mohamed Salah và Sadio Mane, vai trò của Firmino với Liverpool gần như không thể thay thế. Ở Champions League mùa này, cầu thủ người Brazil đã ghi 4 bàn thắng ngang bằng hai đối tác trên hàng công. Ngoài Firmino, Liverpool còn chào đón sự trở lại của Fabinho cùng Alex Chamberlain, cầu thủ trải qua gần 1 năm điều trị chấn thương. Trong khi đó, với lợi thế tại sân nhà, Barcelona đã chơi tấn công. Messi chói sáng giúp Barca vô địch La Liga cuối tuần qua. Tại đấu trường Champions League, Barcelona luôn dễ dàng khi vượt qua các đội bóng Anh như Man United, Man City hay Arsenal. Với dàn cầu thủ hàng đầu thế giới, Liverpool và Barca sẽ cống hiến trận cầu mãn nhãn ở Nou Camp. Barca được đánh giá cao hơn, lại lợi thế sân nhà, nhưng Liverpool là đội bóng lớn ở các trận đấu knockout, nên 90 phút ở xứ Cao Lăng đêm nay hứa hẹn vô cùng khó đoán. Chuyển sang các thông tin thể thao nổi bật khác, thủ thành David De Gea vừa gửi lời xin lỗi tới các đồng đội ở trong phòng thay đồ MU. Sau sai lầm tai hại trước Chelsea khiến cơ hội kết thúc trong top 4 của Quỷ Đỏ càng trở nên mong manh hơn. Phải nhận thẻ đỏ ở trận đấu với Sanke, thủ quân McCoy của Dortmund sẽ bị treo giò 2 trận, còn hậu vệ Mariusz Wolf sẽ sớm lên đường đi nghỉ mát vì mùa giải năm 2018-2019 đã kết thúc với anh. Không có Roy, Dortmund sẽ gặp thiệt thòi trong cuộc đua tới danh hiệu vô địch Bundesliga cùng Bayern Munich.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo. Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Dự báo thời tiết đêm mùng 1, ngày mùng 2 tháng 5 năm 2019, khu vực phía Tây nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và dông rải rác, gió Tây Bắc cấp 2, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Khu vực phía đông nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.